Thiện nam tử, nhất thiết chúng sanh tùng vô thủy lai, do vọng tưởng ngã cập ái ngã giả, tằng bất tự tri niệm niệm sanh diệt, cố khởi tấn ái đam trước ngũ dục. Dịch: này thiện nam, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến giờ, do vọng tưởng ngã và ái ngã, chẳng từng tự biết niệm niệm sinh diệt, cho nên khởi yêu ghét và đam mê ngũ dục. Giảng: Đức Phật nhắc lại cho tất cả chúng ta thấy, từ vô thủy đến nay, do vọng tưởng chấp ngã là thật, rồi ái ngã, cho nên chưa từng biết thân tâm của mình đổi thay từng phút từng giây. Thân tâm mình đổi thay từng phút từng giây, vậy mà không dám nói nó đổi thay, vì sợ đổi thay rồi sẽ mau mất. Ở thế gian chúng ta gạt nhau mà cũng hài lòng trong cái gạt gẫm đó. Chúng ta luôn luôn tránh né sự thật. Ví dụ khi thấy anh B mập phì ra mà không dám quở, bèn nói tránh: chà, lúc này coi bộ anh phát tướng quá ha. Nghĩa là lúc nào cũng sợ, không dám nói lẽ thật. Nói thật, sợ lỡ họ đau rồi chết. Đủ thứ sợ. Còn thấy người kia ốm quá, cũng không dám quở nữa, sợ họ mất thần. Nói tóm lại, lúc nào chúng ta cũng nơm nớp sợ cái ngã này bị bại hoại đổi thay. Tại sao vậy? Vì yêu nó quá, cho nên nói đến sự bại hoại đổi thay của nó là hồi hộp lo sợ. Vì vậy, ở đây Phật mới nói, do vọng tưởng về ngã, rồi ái ngã, chưa từng biết mỗi niệm sinh diệt đổi thay. Nếu chúng ta nhận rõ sự đổi thay sinh diệt này, thì coi nó không ra gì hết. Vì chúng ta yêu nó quá, cho nên không dám thừa nhận sự bại hoại đổi thay của nó. Khi thấy đầu bạc răng rụng là chúng ta buồn, vì yêu ngã quá nên ngã bại hoại đổi thay là khổ đau. Nghiệm cho kỹ mới thấy cái chấp ngã của chúng ta thật là lạ lùng. Cái hằng đổi thay mà lúc nào cũng sợ đổi thay. Nếu chúng ta biết đổi thay như thật là đã có tỉnh rồi, chúng ta không dám nhìn cái đổi thay đó là tại vì chúng ta mê. Vì vậy, người đời không bao giờ dám nói lên sự thật. Nói sự thật, người đời cho là chán đời, yếm thế, cho nên lúc nào cũng nói gạt nhau. Cuộc đời là hạnh phúc, là an vui. Dùng những danh từ cho đẹp, cho kêu, để đánh lừa nhau. Nhưng đối diện với sự thật thì nó chẳng hay, chẳng đẹp gì cả. Nói đời là hạnh phúc, mà tới nhà nào cũng thấy trán ông nhăn hai ba nếp, mặt bà đăm chiêu buồn bực, ít thấy người nào gương mặt thản nhiên, tươi tỉnh. Vậy mà lúc nào người đời cũng nói là hạnh phúc, an vui. Thử hỏi trong hiện tại, có ai được hạnh phúc trọn ngày không? Hết bận tâm việc này, tới bận tâm việc nọ, hết bực bội việc này đến bực bội việc kia. Như những chú bé, lúc còn nhỏ nghĩ rằng ngày mai lớn lên có gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng khi có gia đình rồi, phải vật lộn với cuộc sống để lo cho vợ con, cho gia đình, trăm thứ lo dồn dập, rồi đâm ra bực bội, cau có. Như vậy, hạnh phúc chỉ là cái ước mơ mà người ta tưởng là thật. Do vậy mà cuộc đời chúng ta chìm trong mê tối, không dám thấy lẽ thật. Nếu có một người nào gan dạ nói thật thì chúng ta phiền trách người đó. Đức Phật biết rõ bệnh của chúng ta là ái ngã. Do ái ngã, cho nên khởi yêu ghét và chìm đắm trong ngũ dục. Hễ có được món ăn ngon là thỏa mãn vị dục, có cái áo đẹp là thỏa mãn xúc dục, có radio nghe nhạc hay là thỏa mãn thính dục. Lòng ham muốn không dứt, được cái này, muốn cái kia, muốn mãi, cho tới già chết mà không hay. Mọi người chúng ta, ai cũng như ai, đều gom góp những vật chất quý báu để cung phụng cho cái thân này, lo cho nó từng ly từng tí. Rốt cuộc rồi nó cũng rã mất. Quý vị nghĩ coi, chúng ta có giống như giả tràng không? Cứ bươi cát vung lên, rồi sóng ùa đến lôi đi mất. Lại vung lên nữa, rồi sóng lôi đi nữa. Chúng ta cung phụng, bảo vệ thân này, cuối cùng có bảo vệ được đâu. Vậy mà cứ làm hoài, hết đời này tới đời kia, hết đời kia tới đời nọ. Không phải giả tràng xe cát là gì. Nhưng mà ít ai thấy cái vô lý đó. Cứ như thế mà hài lòng, rồi bảo nhau, con người sinh ra là phải như vậy. Nếu chúng ta không tỉnh, thì cứ loanh quanh mãi trong nẻo luân hồi. Nhược ngộ thiện hữu, giáo linh khai ngộ tịnh duyên giác tánh, phát minh khởi diệt, tức tri thử sanh tánh tự lao lự. Dịch: nếu gặp thiện hữu tri thức dạy cho khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, thấy rõ sự sinh diệt, liền biết đời này tánh tự lao lự. Giảng: lao là nhọc, lự là lo tính. Biết được cái sinh diệt trong mình, tức vọng tưởng sinh diệt. Cái vọng tưởng đó gọi là cái khởi diệt. Cái khởi diệt đó mình biết nó. Biết nó là cái tánh tự lăng xăng suy nghĩ, không bao giờ an ổn. Chúng ta học đạo, nếu gặp được thiện hữu tri thức dạy cho khai ngộ tánh viên giác thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ niệm niệm khởi diệt từng phút từng giây ở nơi mỗi chúng ta. Lúc đó mới biết, kiếp sống con người vốn là lăng xăng lộn xộn không an. Sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, có đó rồi mất đó. Nó giả dối, chẳng có gì thật để chúng ta bám vào đó, rồi hài lòng với nó suốt cả cuộc đời. Nhược phục hữu nhân lao lự, vĩnh đoạn đắc pháp giới tịnh, tức bỉ tịnh giải vi tự chướng ngại, cố ư viên giác nhi bất tự tại, thử danh phàm phu tùy thuận giác tánh. Dịch: lại, nếu có người hằng đoạn các lao lự, thì ngộ được pháp giới thanh tịnh, nhưng đối với tánh viên giác chưa được tự tại, vì còn bị cái biết tịnh làm chướng ngại, những người ấy gọi là phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Giảng: nếu có người ngay cái lăng xăng lộn xộn đó mà đoạn diệt, thì lúc đó được cảnh giới thanh tịnh. Có đoạn, có được, nên cái thanh tịnh giải của người đó tự chướng ngại. Bởi vì bên đây là đoạn, bên kia là chứng, đoạn lao lự và chứng pháp giới định, thì người đó đối với tánh viên giác chưa được tự tại. Khi chúng ta tu, gặp thầy bạn chỉ dạy, ngộ được tánh viên giác, chúng ta mới biết thân tâm này, cuộc sống này là cái sinh diệt lao sao không bền vững, nên liền dụng tâm tu đoạn được cái lao sao ấy. Khi cái sinh diệt lao sao hết, chúng ta thấy được pháp giới thanh tịnh, nhưng lại chấp vào cảnh thanh tịnh đó. Ấy là tự làm chướng ngại tánh viên giác. Tôi thường nhắc quý vị, vọng tưởng là cái lao sao, chợt hiện chợt mất, làm nhiễu loạn tâm người. Bây giờ chúng ta buông vọng tưởng vừa lặng, ở chỗ lặng lẽ, chúng ta hài lòng ngang đó là chướng ngại, nên gọi là phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Vừa thấy được vọng tưởng lặng, bèn hài lòng, nên bị kẹt vào chỗ lặng lẽ thanh tịnh đó. Thiện nam tử, Nhất thiết Bồ Tát kiến giải vi ngại, tuy đoạn giải ngại. Do trụ kiến giác, giác ngại vi ngại, nhi bất tự tại, thử danh Bồ Tát vì nhập địa giả, tùy thuận giác tánh. Dịch: Này thiện nam, tất cả Bồ Tát bị kiến giải làm ngại, tuy đã đoạn được cái ngại của kiến giải, nhưng vẫn còn trụ ở kiến giác. Do kiến giác làm ngại nên không tự tại. Những vị này gọi là Bồ Tát chưa nhập địa, tùy thuận tánh viên giác. Giảng: Đây là Bồ Tát hàng tam hiền, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Những vị Bồ Tát ấy bị kiến giải làm ngại, tức là còn thấy có cảnh để mình tu, có quả để mình chứng, nên tuy đoạn được cái ngại của kiến giải mà vẫn còn thấy có cái kiến giác, tức là thấy cái giác của mình, cho nên bị nó làm chướng ngại, không tự tại. Bồ Tát chưa nhập địa, tức là chưa bước vào sơ địa, gọi là tam hiền. Đó gọi là Bồ Tát chưa nhập địa, tùy thuận tánh viên giác, nhưng những vị này hơi xa với chúng ta. Thiện nam tử, hữu chiếu hữu giác câu danh chướng ngại, thì cố Bồ Tát thường giác bất trụ, chiếu giữ chiếu giả đồng thời tịch diệt. Thế như hữu nhân tự đoạn kỳ thủ, thủ dĩ đoạn cố, vô năng đoạn giả, tắc dĩ ngại tâm, tự diệt chư ngại, ngại dĩ đoạn diệt vô diệt ngại giả, tu đa la giáo như tiêu nguyệt chỉ, nhược phục kiến nguyệt, liễu tri sở tiêu, tất cánh phi nguyệt, nhất thiết Như Lai chủng chủng ngôn thuyết khai thị Bồ Tát diệt phục như thị, thử danh Bồ Tát dĩ thập địa giả tùy thuận giác tánh. Dịch: Này thiện nam, còn chiếu, còn giác, đều còn chướng ngại, thế nên Bồ Tát thường giác mà chẳng trụ, năng chiếu và sở chiếu đồng thời vắng lặng. Ví như có người tự chặt đầu mình, khi cái đầu đã chặt rồi thì không có người chặt đầu, năng đoạn. Thế thì dùng tâm chướng ngại diệt các chướng ngại, khi chướng ngại đoạn diệt hết thì không còn người diệt chướng ngại. Kinh giáo như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy được mặt trăng thì biết rõ ngón tay sốt ráo không phải là mặt trăng. Tất cả ngôn giáo của Như Lai khai thị cho Bồ Tát cũng như thế. Đây gọi là Bồ Tát đã nhập địa tùy thuận tánh viên giác. Giảng: Bồ Tát đã nhập địa là những vị Bồ Tát từ sơ địa trở lên tới thập địa. Các ngài thấy còn chiếu còn giác là còn chướng ngại, vì còn có vọng niệm để chúng ta giác, còn có vọng niệm để chúng ta chiếu, thì vọng niệm là sở, giác chiếu là năng, chưa thuần thanh tịnh. Chiếu tức là dùng trí của mình để chiếu soi, dùng trí của mình để tỉnh giác. Còn dùng trí để chiếu vật, chiếu tâm, thì còn dụng công. Còn dụng công là còn ngại. Ở đây, những vị Bồ Tát này thường giác mà không trụ, nghĩa là thường giác mà không trụ tâm, không cố kềm trong tánh giác nữa, cho nên giác một cách tự tại. Năng chiếu và sở chiếu đồng thời diệt hết, lúc đó được tịch tịnh, không còn thấy đối đãi nữa. Tới chỗ đó cũng giống như người tự chặt đầu mình, khi cái đầu đã chặt rồi thì đâu có năng có sở, đâu có người chặt và kẻ bị chặt. Khi phá được cái năng sở rồi thì tâm chướng ngại tự nó diệt. Khi các chướng ngại diệt hết thì cũng không còn người diệt chướng ngại nữa. Như vậy, do dùng tâm ngại mà tự diệt các ngại, tức là do chúng ta dùng cái tâm thấy được các pháp ngại đó, rồi xả bỏ hết, không còn ngại nữa, nên phá hết không còn các ngại. Các ngại đã đoạn hết rồi, thì không còn cái năng diệt các ngại. Khi tự mình lấy cái tâm diệt ngại đó, diệt rồi xả luôn tâm diệt ngại, nên diệt rồi không còn năng và sở. Tới chỗ này mới thấy, kinh điển Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Thường chúng ta tu thì mình là người hay tu, và pháp của Phật là pháp để mình tu. Tới đây, Bồ Tát phải thấy rõ, pháp mình tu là phương tiện, như ngón tay chỉ mặt trăng. Nhân ngón tay mà thấy mặt trăng, chứ đừng chấp ngón tay là mặt trăng. Như vậy để thấy, kinh điển là phương tiện, ngộ mới là cứu cánh. Nếu thấy mặt trăng rồi, thì ngón tay vô nghĩa. Cũng vậy, kinh điển giúp cho chúng ta ngộ được tánh viên giác. Khi ngộ rồi, kinh điển chỉ là phương tiện bên ngoài thôi, không còn quan trọng nữa. Đây gọi là Bồ Tát nhập địa, tùy thuận tánh viên giác. Thiện nam tử, nhất thiết chướng ngại tức cứu cánh giác, đắc niệm, thất niệm, vô phi giải thoát, thành pháp phá pháp gia danh niết bàn. Trí tuệ ngu si thông di bát nhã, Bồ Tát ngoại đạo sở thành tựu pháp, đồng thị Bồ đề, vô minh chân như vô dị cảnh giới, chư giới định tuệ cập dâm nộ si câu thị phạm hạnh. Chúng sanh quốc độ đồng nhất pháp tánh, địa ngục thiên cung giai vi tịnh độ, hữu tánh vô tánh tề thành Phật đạo, nhất thiết phiền não tất cánh giải thoát, pháp giới hải tuệ chiếu liễu chư tướng do như hư không, thử danh Như Lai tùy thuận giác tánh. Dịch: này thiện nam, tất cả chướng ngại tức là cứu cánh giác, chánh niệm thất niệm đều là giải thoát, giữ giới phá giới đều là niết bàn, trí tuệ ngu si đều là bát nhã. Pháp của Bồ Tát và ngoại đạo thành tựu đồng là Bồ đề, vô minh chân như đồng một cảnh giới, giới định tuệ và dâm nộ si đều là phạm hạnh. Chúng sinh quốc độ đồng một pháp tánh, địa ngục thiên cung đều là tịnh độ, hữu tình vô tình đều thành Phật đạo, tất cả phiền não là giải thoát rốt ráo. Vì biển tuệ pháp giới soi rõ các tướng như hư không, đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Giảng: chư Phật khi thể nhập tròn đầy trong tánh giác rồi, thì lúc đó không một pháp nào ở ngoài tánh giác, tất cả chỉ là một tâm nhất như bình đẳng. Còn chúng ta bây giờ có phân biệt nên tâm có sai biệt, có hơn có thua, có cao có thấp. Nếu trở về được tánh viên giác tròn đầy thì tất cả sai biệt đó đều bình đẳng hết. Phật nói chúng sinh lâu nay đã thành Phật, còn chúng ta thấy Phật khác, chúng sinh khác, phàm khác, thánh khác, ngu khác, trí khác. Chúng ta luôn luôn thấy có sai biệt vì do tâm vọng tưởng sai biệt nhìn trên giả tướng. Còn chư Phật nhập được pháp thân tròn đầy nên nhìn trên pháp tánh. Mắc kẹt trên tướng nhiều chừng nào thì phân biệt nhiều chừng nấy. Bớt chạy theo tướng thì phân biệt theo đó mà bớt. Bớt phân biệt thì gọi là hàng hiền, bớt nhiều gọi là hàng thánh. Không còn theo phân biệt thì gọi là Phật bình đẳng nhất như. Như vậy, sự tu là dứt tâm thấy hai, cho nên nói rằng đến chỗ cứu cánh là bình đẳng không hai. Như Lai tùy thuận tánh viên giác tức là tới chỗ không còn thấy có bên này hay bên kia dở, không còn thấy cái này là giác, cái kia là mê, cái này là ngu, cái kia là trí. Nghĩa là khi thấy được tánh chân thật không hai không khác, trên cái không hai không khác đó mà được thành tựu viên mãn rồi thì gọi là tùy thuận tánh viên giác Như Lai. Đến chỗ này là vượt lên trên tất cả những cái đối đãi, giữ giới, phá giới, trí ngu, thiên đàng, địa ngục, phiền não, niết bàn, vân vân. Thấy biết như vậy gọi là cái thấy biết của chư Phật, cho nên gọi là chư Phật tùy thuận tánh giác. Thiện nam tử, đảng chư Bồ Tát cập mạc thế chúng sanh, cư nhất thiết thời bất khởi vọng niệm, ư chư vọng tâm diệt bất tức diệt, trụ vọng tưởng cảnh bất gia liễu tri, ư vô liễu tri bất biện chân thật, bỉ chư chúng sanh văn thị pháp môn, tính giải thọ trì bất sanh kính úy, thị tắc danh di tùy thuận giác tánh. Dịch: Này thiện nam, các vị Bồ Tát và những chúng sinh đời sau, ở trong tất cả thời chẳng khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng không cần dứt trừ, ở cảnh vọng tưởng mà không thêm phân biệt, đối với cái không hiểu biết chẳng biện chân thật. Các chúng sinh kia nghe được pháp môn này tin hiểu thọ trì, không sinh kinh sợ, ấy gọi là tùy thuận tánh giác. Giảng: Người mà tin lời dạy này thì ở trong tất cả thời không khởi vọng tưởng phân biệt, đối với vọng tâm cũng không cần dứt trừ, ở trong cảnh vọng tưởng cũng không thêm phân biệt. Ví như thấy cảnh này là cảnh giả, nghe âm thanh là giả, nhưng không khởi thêm niệm phân biệt, thấy là thấy, nghe là nghe. Đối với cái không hiểu biết cũng không nói chân hay vọng. Cụ thể hơn, như thấy cái hoa là biết cái hoa, không thêm cái hiểu biết thật giả gì về cái hoa. Những chúng sinh đó nghe pháp môn này thì tin hiểu thọ trì không kinh sợ. Còn người nào không tin như vậy thì kinh sợ, vì nghe nói không năng không sợ là sợ lắm, ấy gọi là tùy thuận tánh viên giác. Phật ban đầu chia ra phàm phu tùy thuận tánh viên giác, Bồ Tát chưa nhập địa tùy thuận tánh viên giác, Bồ Tát nhập địa tùy thuận tánh viên giác, và chư Phật tùy thuận tánh viên giác. Rồi đến người cuối cùng này, cho chúng ta thấy rằng tinh thần kinh viên giác chỉ thẳng phương pháp đốn ngộ. Phương pháp đốn ngộ này chư Tổ hằng truyền bá, bảo chúng ta hàng giờ, hàng phút, hàng giây sống đúng với tinh thần thiền là không chạy theo phân biệt ngoại cảnh. Đối cảnh, mắt thấy tai nghe, nhưng không duyên lự theo cảnh là trở về tánh giác không khó khăn gì. Như vậy, hiện giờ chúng ta tập tu có tùy thuận tánh viên giác không? Các vị thiền sư 24 giờ trong một ngày đêm không khởi niệm, các ngài có tùy thuận tánh viên giác không? Như ngài Triệu Châu sử dụng được 24 giờ trong ngày, như thế là trong tất cả thời không có vọng tưởng, đối với các vị ấy có cần nói tu hành không? Nếu nói các ngài tu hành là họa, vì vậy ở đây Phật nói đối với vọng tâm cũng không cần đoạn diệt. Đối với những người đã thực sống với lý thiền thì khi nghe pháp môn viên giác này không thấy khó. Thiện nam tử, nhữ đẳng đương tri như thị chúng sanh, dĩ tằng cúng dường bá thiên vạn ước hằng hà sa chư Phật cập đại Bồ Tát thực chúng đức bản, Phật thuyết thị nhân danh di thành tựu nhất thiết chủng trí. Dịch: Này thiện nam, các ông nên biết, Những chúng sinh như thế đã từng gieo trồng cội gốc công đức, cúng dường trăm ngàn muôn ức chư Phật và Bồ Tát, nhiều như các sông Hằng. Phật nói, người này sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. Giảng câu kiến tánh thành Phật của thiền với đoạn kinh này không có gì khác. Người nào thực hiện đúng với tinh thần của nhà thiền dạy, trong buông tất cả vọng tưởng, ngoài thấy tất cả cảnh đều hư dối, không thêm một niệm, cũng không phân biệt đây là giả, kia là chân, hằng sống được như vậy, thì người ấy tin hiểu pháp môn này không khó. Vì người ấy đã gieo trồng vô lượng hằng hà sa công đức rồi. Ở đây, Phật nói đã gieo trồng căn lành nơi trăm ngàn muôn ức Đức Phật và Bồ Tát nhiều như các sông Hằng, chứ không phải ngẫu nhiên mà được như vậy. Bây giờ chúng ta mới tập chút chút theo cách sống đó, thì chúng ta đã cúng dường được bao nhiêu Đức Phật và Bồ Tát. Chúng ta mới tập làm, chắc cũng được cúng dường Phật bằng một hộp cát sông Hằng. Như vậy để thấy rằng người có duyên với Đại Thừa Đốn Giáo này không phải ngẫu nhiên, mà đã có duyên hoặc nhiều hoặc ít, hoặc gần hoặc xa với Đại Thừa rồi. Nếu ai đã hữu duyên gặp được pháp môn Đốn Giáo của Đại Thừa, thì cứ vững niềm tin tiến tu, sớm muộn gì cũng sẽ thành Phật. Nhĩ thời Thế Tôn dục trùng tuyên thử nghĩa nhi thuyết kệ ngôn. Thanh tịnh tuệ đương tri, viên mãn bồ đề tánh, vô thủ diệt, vô chứng, vô bồ tát chúng sanh, giác giữ vị giác thời, tiệm thứ hữu sai biệt, chúng sanh di giải ngại, bồ tát vị ly giác, thập địa vĩnh tịch diệt, bất trụ nhất thiết tướng, đại giác tức viên mãn, danh di biến tùy thuận, mạc thế chư chúng sanh, tâm bất sanh hư vọng. Phật thuyết như thị nhân, hiện thế tức Bồ Tát, cúng dường hằng sa Phật, công đức dĩ viên mãn, tuy hữu đa phương tiện, gia danh tùy thuận trí. Dịch. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, nói kệ rằng: Thanh tịnh tuệ nên biết, tánh Bồ Đề viên mãn, không thủ cũng không chứng, không Bồ Tát chúng sinh, giác cùng với chưa giác, thứ lớp có sai biệt, chúng sinh gì giải ngại, Bồ Tát chưa lìa giác, nhập địa hằng vắng lặng, không trụ tất cả tướng, viên mãn quả đại giác, gọi là tùy thuận khắp. Những chúng sinh đời sau tâm không sinh hư vọng, Phật gọi người như thế. Hiện đời là Bồ Tát, cúng dường hằng sa Phật, công đức đã viên mãn, tuy có nhiều phương tiện, đều gọi trí tùy thuận.
Giảng bài trùng tụng này, Đức Phật dạy: Nếu những vị nào còn có kiến giải làm ngại và cái giác làm ngại thì gọi là Bồ Tát chưa nhập địa tùy thuận tánh giác. Những vị không còn bị kiến giải làm chướng ngại thì tâm được lặng lẽ vì không còn mắc kẹt trên tướng. Đây là Bồ Tát nhập địa. Còn đến quả vị Phật thì các ngài tùy thuận khắp tất cả. Nếu chúng sinh đời sau tâm không khởi vọng tưởng hư dối, Phật nói người như thế hiện đời là Bồ Tát. Người mà tâm không khởi vọng tưởng hư dối, không cần gọi Bồ Tát, vị đó cũng là Bồ Tát rồi, vì vị đó đã trồng công đức hằng hà sa chư Phật. Tuy có nhiều pháp môn, phương tiện, nhưng tất cả đều tùy thuận tánh viên giác.